Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 5 tháng 8, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, nói về lời kinh kính mừng Maria là phương thuốc thần diệu, gìn giữ đức trong sạch và cứu rỗi linh hồn tín hữu công giáo. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca, và qua mục bạn đường Đức Giêsu, Lưu Minh Gian sẽ nói với quý vị về đề tài người dọn đường. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Washington, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhiệt liệt cảm ơn các hiệp sĩ Colombo về chứng tá bác ái và sự hỗ trợ của các hiệp sĩ dành cho ngài và các vị lãnh đạo giáo hội thường bị tấn kích bất công. Lập trường của Đức Thánh Cha được bày tỏ trong sứ điệp Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến các hiệp sĩ Colombo nhân Đại hội cấp cao thường niên lần thứ 128 nhóm tại Washington, Hoa Kỳ, với sự tham dự của hơn 4.000 hiệp sĩ và gia đình họ. Đức Hồng Y viết: Trước tiên, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với các hiệp sĩ Colombo vì tình liên đới và tình bác ái nồng nhiệt là chứng tá nổi bật về lòng bác ái của Chúa Kitô và chân lý cứu độ của tin mừng. Đặc biệt, Đức Thánh Cha biết ơn vì sự hỗ trợ quảng đại mà các hiệp sĩ Colombo dành cho ngài trong những tháng gần đây, nhất là qua việc cầu nguyện liên lỉ và tuần cửu nhật cử hành trước dịp kỷ niệm 5 năm giáo hoàng của ngài. Đức Thánh Cha cảm thấy được an ủi sâu đậm vì chứng tá trung thành với vị đại diện Chúa Kitô giữa những phong ba của thời đại, và ngài xin các hiệp sĩ tiếp tục cầu nguyện cho sự hiệp nhất của giáo hội, truyền bá tin mừng và sự hoán cải của các tâm hồn. Nhắc đến chủ đề đại hội năm nay của hội, tôi là người canh giữ anh em tôi, Đức Hồng Ê Quốc Vụ Khanh viết tiếp. Đứng trước những cuộc tấn công thường là bất công và vô căn cớ chống lại giáo hội và các vị lãnh đạo của giáo hội, Đức Thánh Cha xác tín rằng câu trả lời hữu hiệu nhất chính là tất cả các tín hữu quyết liệt trung thành với lời Chúa, quyết tâm mạnh mẽ hơn trong việc nên thánh và gia tăng dấn thân làm việc bác ái trong chân lý.
Mặt khác, trong thánh lễ khai mạc đại hội hôm mùng 3 tháng 8 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Washington, Đức Cha Donald Wood, Tổng giám mục giáo phận sở tại, đã khích lệ các hiệp sĩ Colombo dấn thân rao giảng tin mừng, thực hành bác ái và phục vụ như dụng cụ tình thương của Thiên Chúa. Đức Tổng giám mục Việt nói, chúng ta phải trở thành những người loan truyền tin mừng sự sống, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Làm chứng về chân lý rạng ngời rằng có một điều phải và một điều trái khách quan. Chúng ta cũng phải trở thành các thừa tác viên của bí tích bác ái, trong sự âm thầm đối nghịch lại mọi thứ lối sống, chọn lựa và ý kiến khác, chúng ta phải trở nên những người vô địch trong công cuộc truyền giáo mới. Trong số các tham dự viên tại Đại hội Thường niên của Hội Hiệp sĩ Colombo từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 8, có hơn 70 giám mục và 120 linh mục. Ngoài các hiệp sĩ đến từ Hoa Kỳ, còn có các đại biểu đến từ Canada, Mexico, Cuba, Cộng hòa Dominicana và Ba Lan.
Tổ chức bác ái Caritas Thụy Sĩ đã dành 200.000 quan, tương đương với gần 200.000 Mỹ Kim, để cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân bị lụt tại Pakistan. Đây là trận lụt nặng nhất từ 80 năm nay tại nước này, và đã có 1.500 người thiệt mạng, hơn 3,2 triệu người khác phải di tản, theo con số của Liên Hiệp Quốc. Vùng bị nặng nhất là huyện Bắc Khan và Kolu, thuộc miền Baluchistan và thung lũng Swat. Caritas đã từng hoạt động rất tích cực tại Pakistan trong việc trợ giúp dân chúng ở miền Tây Bắc nước này và vùng thung lũng Swat tái thiết sau trận động đất và sau các vụ đụng độ giữa quân đội chính phủ và nhóm Taliban. Hiện nay, cùng với cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ, Caritas Thụy Sĩ đang trợ giúp 1.334 gia đình bị lụt, cung cấp nước uống, lều tạm trú, dụng cụ làm bếp và thuốc men.
Roma, Ngân quỹ phát triển các dân tộc do Đức Gioan Phaolô II thành lập đã quyết định dành hơn 2 triệu 100 ngàn Mỹ Kim để tài trợ 186 dự án giúp các cộng đoàn thổ dân, người Lai và người gốc Phi Châu tại 20 quốc gia Mỹ Châu Latin và quần đảo Caraibi. Theo thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, quyết định về ngân khoản vừa nói được Hội đồng Quản trị Ngân Quỹ đề ra trong khóa họp từ ngày 20 đến 23 tháng 7 vừa qua tại thành phố Santo Domingo, thủ đô Cộng hòa Dominicana. Có 10 dự án tại Haiti được Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm trực tiếp tài trợ nhờ ngân khoản các tín hữu gửi tới Hội đồng theo mục đích này. Trong dịp nhóm họp, các Hồng Y giám mục thành viên Hội đồng Quản trị Ngân Quỹ Phát triển các dân tộc đã đến viếng thăm một trụ sở của Caritas quốc tế tại Port-au-Prince, thủ đô Haiti, để trao cho vị giám đốc tại đây số tiền 50.000 Mỹ Kim do Đức Thánh Cha gửi tặng qua trung gian của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum để góp phần cứu trợ các nạn nhân động đất tại Haiti.
London, các giám mục Anh giáo truyền thống cho biết hàng giáo sĩ Anh giáo gần Công giáo có lập trường rất khác nhau về thái độ cần có đối với việc truyền chức giám mục cho phụ nữ do Thượng hội đồng Anh giáo ở Anh đề ra hồi trung tuần tháng 7 vừa qua. Trên đây là nhận định của 15 giám mục Anh giáo thuộc phong trào gọi là Tiến bước trong đức tin, là nhóm lớn nhất trong giáo hội Anh giáo tại Anh quốc. Các giám mục này đã công bố thư đề ngày 31 tháng 7 gửi hơn 1.300 mục sư và phó tế Anh giáo thuộc khuynh hướng gần gũi Công giáo và khẳng định rằng một điều không thể tránh được, đó là nhiều tín hữu Anh giáo truyền thống, trong đó có một vài giám mục, sẽ đón nhận đặc ân hồi tháng 11 năm ngoái của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 về việc thành lập một giáo hạt tòng nhân trong giáo hội Công giáo để nhận các tín hữu Anh giáo muốn gia nhập Công giáo. Theo đặc ân này, các tín hữu Anh giáo có thể gia nhập Công giáo như một nhóm và được giữ lại những gia sản linh đạo và phụng vụ, kể cả đặc ân linh mục không phải giữ luật độc thân. Lá thư của 15 giám mục cho biết cũng có một số tín hữu Anh giáo gần Công giáo tiếp tục ở lại trong Anh giáo ở Anh, có lẽ một cách miễn cưỡng vì những hoàn cảnh cá nhân hoặc vì lý do tài chính, nhưng họ cảm thấy không thoải mái về lâu về dài.
Kuala Lumpur, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, ông Hishamuddin Hussein, tuyên bố rằng thật là một sai lầm khi chính phủ nước này xen mình vào cuộc tranh chấp liên quan đến việc cấm dùng từ Allah để dịch từ Thiên Chúa. Tuyên bố với tờ Eo Biển Thời báo xuất bản tại Singapore láng giềng, Bộ trưởng Hussein nhận định rằng qua việc cấm một tạp chí Công giáo ở Malaysia không được dịch từ Thiên Chúa là Allah, người ta đi vào một vùng nước sâu và đánh thức những con chó đang ngủ. Hồi năm 2007, Bộ Nội vụ Malaysia, hồi đó do ông Said Hamid làm bộ trưởng, đã ban hành lệnh cấm vừa nói đối với tạp chí The Herald của Công giáo. Báo này xuất bản bằng nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Bahasa Malaysia, trong đó từ Thiên Chúa trong Kitô giáo được dịch là Allah. Báo này đã kiện chống lại quyết định của Bộ Nội vụ và cuối tháng 12 năm ngoái, tòa đã xử cho báo thắng kiện. Tuy nhiên, chính phủ Malaysia đã kháng án lên tòa cấp cao hơn. Ngoài ra, sau phán quyết của tòa án hồi tháng Giêng năm nay, nhiều nhà thờ Kitô giáo đã bị những người Hồi giáo đốt phá. Cho đến nay, tòa án cấp cao vẫn chưa xác định ngày xét xử việc kháng án của chính phủ.
Mexico, Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, Tổng giám mục giáo phận thành phố Mexico, tố giác sự kiện càng ngày càng có nhiều người trẻ làm việc cho các tổ chức buôn bán ma túy. Trong một bài đăng trên tạp chí Công giáo Desde la Fe từ Đức Tin, Đức Hồng Y Rivera nhận định rằng các tổ chức ma túy đang trở thành những chủ nhân cung cấp công ăn việc làm thuộc hàng quan trọng nhất cho người trẻ tại Mexico. Tại một số miền, các tổ chức ma túy ấy đã chiếm chỗ thay các doanh nghiệp. Lý do vì khó tìm được việc làm nên nhiều người trẻ đã đầu quân vào các tổ hợp ma túy. Nhiều người trẻ khác tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Về vấn đề này, Đức Hồng Y Rivera tái phê bình Tổng thống Barack Obama về đạo luật di trú đầy tính chất kỳ thị tại bang Arizona. Trong khi đó, thân nhân của những người bị mất tích tại Mexico đã thành lập một mạng tự túc tự cường. Trong các văn phòng của giáo phận Santillo, vào mỗi cuối tuần, đại diện của nhiều tổ chức giáo hội và các sáng kiến về nhân quyền vẫn gặp gỡ nhau để giúp tìm kiếm các nạn nhân của cuộc chiến tranh ma túy ở Mexico. Tại nước này, mỗi ngày có nhiều người bị mất tích vì bị bắt cóc hoặc bị sát hại. Nguyên trong tháng 7 vừa qua, có 234 người bị sát hại, và đây là con số cao nhất kể từ khi ông Felipe Calderón bắt đầu nhậm chức Tổng thống Mexico hồi tháng 12 năm 2006.
Calcutta, bộ hỏa xa Ấn Độ lấy tên mẹ Teresa Calcutta để đặt tên cho một xe lửa tốc hành vào ngày 26 tháng 8 tới đây, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của mẹ. Hôm mùng 8 tháng 3 vừa qua, bà Mamata Banerjee, Bộ trưởng Hỏa xa của Ấn Độ, thông báo quyết định trên đây và cho biết xe lửa tốc hành được sơn màu xanh dương, màu viền áo của mẹ Teresa và các nữ tu thừa sai bác ái. Bà Banerjee chưa cho biết tuyến đường của xe hỏa này, nhưng xe sẽ nối các thành phố quan trọng tại Ấn Độ với nhau. Mẹ Teresa sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910 trong một gia đình Albani tại thành phố Skopje, nay là thủ đô Cộng hòa Macedonia. Năm lên 18 tuổi, chị xin gia nhập dòng Đức Mẹ Loreto và nhận tên dòng là Teresa, rồi được gửi sang Ấn Độ. Theo ơn soi sáng năm 1948, mẹ Teresa rời khỏi dòng này để lập dòng thừa sai bác ái, và mẹ qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997, thọ 87 tuổi. Chỉ 6 năm sau đó, mẹ được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong chân phước.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe giới trẻ hát chào mừng Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng hôm qua đã có khoảng 80.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến, trong đó có 53.000 bạn trẻ giúp lễ thuộc 20 quốc gia Âu Châu về Roma tham dự cuộc hành hương Roma lần thứ 10 do Hiệp hội giúp lễ quốc tế tổ chức. Nước Đức đông nhất với 45.000 người. Nước Áo 3.000 và Italia có 1.200. Albany cũng có 6 bạn trẻ đại diện. Chiều thứ ba, các bạn trẻ giúp lễ Âu Châu đã tham dự buổi sinh hoạt canh thức cầu nguyện và hát thánh ca tại quảng trường Thánh Phêrô. Đáp lời chào mừng của Đức Cha Martin Gechter, giám mục phụ tá giáo phận Basel, Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế giúp lễ, Đức Thánh Cha đã cảm ơn sự hiện diện của người trẻ về Roma hành hương dưới sự hướng dẫn của nhiều giám mục, linh mục, các phó tế và tu sĩ nam nữ. Sự hiện diện của họ đã đem lại niềm vui cho mọi người. Vì đa số các bạn trẻ là người Đức, Đức Thánh Cha đã đọc bài huấn dụ bằng tiếng Đức. Ngài cũng cảm ơn món quà của họ là bức tượng đồng Thánh Tarcisio, bổn mạng các bạn trẻ giúp lễ do các ân nhân nước Thụy Sĩ tặng, để đặt tại hang toại đạo Thánh Callisto, nơi có mộ của Thánh Tarcisio. Tượng Thánh Tarcisio đã đến Roma sau một cuộc hành hương dài qua nhiều nước Âu Châu, bắt đầu từ tháng 9 năm 2008, trước sự hiện diện của 8.000 bạn trẻ giúp lễ người Thụy Sĩ, sau đó là Luxembourg cùng các nước khác cho tới Hungary. Giờ đây tượng đã tới Roma và sẽ được đặt tại hang toại đạo Thánh Callisto. Đức Thánh Cha cầu mong hang toại đạo này, nơi có mộ Thánh Tarcisio, trở thành điểm quy chiếu cho các bạn trẻ giúp lễ toàn thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã ôn lại tiểu sử vị thánh trẻ này như sau.
Wer war der heilige Tarcisius? Wir haben nicht viele Auskünfte über ihn. Er lebte in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte, näher im dritten Jahrhundert. Man erzählt sich, dass Tarcisius ein Junge war.
Thánh Tarcisio là ai? Chúng ta có ít tin tức về người. Thánh nhân sống trong các thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội, chính xác hơn là vào thế kỷ thứ ba. Người là một thiếu niên thường lui tới hang toại đạo Thánh Callisto ở Roma này và trung thành chu toàn các bổn phận Kitô. Tarcisio rất yêu mến thánh thể và dựa trên một số điểm chúng ta có thể kết luận rằng người đã là một người giúp lễ. Vào các năm đó, hoàng đế Valeriano bắt bớ các Kitô hữu rất dữ dội, nên các tín hữu Kitô bị bó buộc phải lén lút họp nhau để lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện và cử hành thánh lễ. thói quen đem mình thánh Chúa cho các tín hữu bị tù và người đau yếu ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Một ngày nọ, sau khi cử hành thánh lễ, vị linh mục hỏi xem ai là người sẵn sàng đem mình thánh Chúa cho các anh chị em Kitô khác đang chờ được rước Chúa, thì Tarchisio đứng lên và nói, xin cha sai con đi. Vị linh mục lưỡng lự vì xem ra Tarchisio quá trẻ cho một nhiệm vụ quan trọng như vậy. Nhưng Tarchisio nói, tuổi trẻ của con là sự che chở tốt nhất cho mình thánh Chúa. Vị linh mục bị thuyết phục, liền giao bánh thánh cực trọng cho Tarchisio và nói, Tarchisio, con hãy nhớ rằng một kho tàng thiên quốc được giao cho sự che chở yếu đuối của con. Hãy tránh các con đường đông người và đừng quên rằng của thánh không được ném cho chó, cũng không được vứt ngọc trai cho heo. Con hãy giữ gìn các mầu nhiệm thánh với lòng trung thành và sự chắc chắn. Tarchisio trả lời, con thà chết còn hơn là nhường các mầu nhiệm thánh ấy. Trên đường đi, Tarchisio gặp vài người bạn ngoại giáo đang chơi giỡn. Họ mời chú bé cùng tham dự trò chơi với họ. Khi nghe Tarchisio khước từ, lũ bạn đâm nghi ngờ và nhận thấy tay Tarchisio giữ chặt cái gì trên ngực và xem ra muốn bảo vệ. Họ tìm cách giật khỏi tay Tarchisio nhưng vô ích. Thế là cuộc tranh giành càng lúc càng hăng, nhất là khi lũ bạn biết Tarchisio là tín hữu Kitô. Họ đấm đá và lấy đá ném, nhưng Tarchisio vẫn không nhượng bộ. Tình cờ một sĩ quan tên là Quadrato cũng đã trở thành Kitô hữu một cách kín đáo, đi ngang qua, can thiệp và đem Tarchisio đang hấp hối tới cho vị linh mục. Nhưng khi tới nơi, thì Tarchisio đã tắt thở, tay vẫn còn nắm chặt chiếc khăn gói bánh thánh trên ngực. Tarchisio đã được chôn cất ngay sau đó tại hang tọa đạo Thánh Callisto. Đức Giáo Hoàng Damaso đã truyền để lại một bản khắc trên bia mộ của Tarchisio, theo đó chú bé qua đời năm 257. Tự đạo thư Roma định ngày kính nhớ là 15 tháng 8 và cũng kể lại một truyền thuyết hay đẹp, theo đó người ta đã không tìm thấy bánh thánh trong tay hay trong áo của Tarchisio. Và người ta giải thích rằng bánh thánh được bênh vực bởi chính mạng sống của vị tử đạo trẻ tuổi, đã trở thành thịt của Tarchisio và biến thành một thân thể, một bánh tinh tuyền duy nhất dâng lên Thiên Chúa. Từ câu chuyện cuộc đời thánh Tarchisio, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ giúp lễ như sau.
Liebe Ministranten und Ministranten, das Zeugnis des heiligen Tarchisius und diese schöne Überlieferung zeigen uns die tiefe Liebe und die große Verehrung, die wir für die Eucharistie haben müssen. Es ist ein kostbares Gut, ein Schatz von unermesslichem Wert.
Các bạn trẻ giúp lễ nam nữ thân mến, chứng tá của Thánh Tarchisio và truyền thuyết hay đẹp này dạy cho chúng ta thấy tình yêu thương sâu đậm và sự tôn kính lớn lao mà chúng ta phải có đối với bí tích thánh thể. Đó là một gia tài quý báu, một kho tàng vô giá, là bánh sự sống, là Chúa Giêsu trở thành của ăn, nuôi dưỡng và ban sức mạnh cho chúng ta trên con đường cuộc sống mỗi ngày, và là con đường rộng mở tiến về cuộc sống vĩnh cửu. Đó là ơn lớn lao nhất mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta. Cha nói với các con hiện diện nơi đây, và qua các con cha nói với tất cả các bạn trẻ giúp lễ trên toàn thế giới. Hãy phục vụ Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể với lòng quảng đại. Đây là một nhiệm vụ quan trọng cho phép các con đặc biệt gần gũi Chúa và lớn lên trong tình bạn đích thật và sâu xa với Người. Các con hãy cẩn trọng giữ gìn tình bạn ấy trong tim như Thánh Tarchisio, sẵn sàng dấn thân, chiến đấu và hiến mạng sống để cho Chúa Giêsu đến với tất cả mọi người. Các con cũng hãy thông truyền cho các bạn trẻ đồng trang lứa ơn tình bạn ấy với niềm vui, với lòng hăng say, không sợ hãi, để họ có thể cảm thấy rằng các con biết mầu nhiệm này là mầu nhiệm thật và các con yêu mến mầu nhiệm ấy. Mỗi khi các con tiến đến gần bàn thờ, các con có dịp may chứng kiến cử chỉ tình yêu lớn lao của Thiên Chúa, là đấng tiếp tục muốn ban chính mình cho từng người trong chúng ta, sống gần gũi và trợ giúp chúng ta, trao ban sức mạnh, giúp chúng ta sống tốt đẹp. Như các con biết đó, với lời truyền phép, tấm bánh nhỏ bé trở thành mình Chúa Kitô, rượu trở thành máu Chúa Kitô. Các con được may mắn sống gần gũi mầu nhiệm không thể nào diễn tả được ấy. Hãy chu toàn nhiệm vụ giúp lễ của các con với tình yêu mến, với lòng đạo đức và sự trung thành. Đừng vào nhà thờ để dự thánh lễ với sự hời hợt bề ngoài, nhưng hãy chuẩn bị nội tâm cho thánh lễ. khi trợ giúp các linh mục phục vụ tại bàn thờ, các con góp phần vào việc khiến cho Chúa Giêsu gần gũi hơn, làm sao để người ta có thể cảm thấy và ý thức được hơn rằng Chúa ở đây. Các con cộng tác để Chúa có thể hiển hiện hơn trong thế giới, trong cuộc sống mọi ngày, trong giáo hội và mọi nơi.
Đức Thánh Cha nói thêm với 53.000 bạn trẻ giúp lễ rằng, các con thân mến, các con cho Chúa Giêsu mượn đôi tay của các con, tư tưởng của các con, thời giờ của các con. Chúa sẽ không quên thưởng công cho các con đâu, bằng cách cho các con được niềm vui đích thật và khiến cho các con cảm thấy đâu là hạnh phúc tràn đầy hơn. Thánh Tarcisio đã chỉ cho chúng ta thấy rằng, tình yêu thương có thể đưa chúng ta tới chỗ hiến sự sống mình cho một thiện ích đích thực, cho sự thiện đích thực, vì Chúa. Áp dụng sứ điệp của Thánh Tarcisio vào cuộc sống thường ngày, Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ như sau.
Von uns wird nicht zugleich das Martyrium verlangt, aber Jesus bittet die Treue in den kleinen Dingen, die innere Sammlung, das innere Mitdabeisein, unser Glauben und darum, dass wir uns mühen, im Alltag diesen Schatz gegenwärtig zu halten.
Chắc chắn là chúng ta không bị đòi hỏi phải tự đạo, nhưng Chúa Giêsu xin chúng ta lòng trung thành trong các việc nhỏ nhặt, cầm trí nội tâm, tham dự nội tâm, đức tin và cố gắng duy trì kho tàng này trong cuộc sống thường ngày. Chúa xin chúng ta trung thành với các bổn phận thường ngày, làm chứng cho tình yêu của Ngài, đi nhà thờ vì xác tín nội tâm và vì niềm vui sự hiện diện của Ngài. Như thế, chúng ta có thể làm cho các bạn bè của chúng ta biết rằng Chúa Giêsu sống. Trong dấn thân này, chúng ta xin lời bầu cử của Thánh Gioan Maria Vianney mà phụng vụ giáo hội kính nhớ hôm nay, cha sở khiêm tốn của nước Pháp, người đã thay đổi một cộng đoàn bé nhỏ và đã ban cho thế giới một ánh sáng mới. Ước chi gương sống của Thánh Tarcisio và Thánh Gioan Maria Vianney thúc đẩy chúng ta mỗi ngày yêu Chúa Giêsu và chu toàn thánh ý người như Đức Trinh Nữ Maria đã làm, trung thành với con mẹ cho tới cùng. Sau khi chào các bạn trẻ và tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã tỏ tình liên đới với nạn nhân thiên tai cháy rừng tại Nga, lũ lụt tại Pakistan và Afghanistan. Sau cùng, Ngài đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
et nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương chứng nhân nói về lời kinh kính mừng Maria là phương thuốc thần hiệu gìn giữ đức trong sạch và cứu rỗi linh hồn tín hữu Công giáo.
Có một thiếu nữ Công giáo trẻ đẹp, giàu sang và vô cùng duyên dáng. Cô muốn tận hưởng tất cả mọi thú vui giả trá trên cõi đời này. Cô thiếu nữ sống khinh khi ngạo nghễ và chà đạp mọi thứ luật lệ. Cô thiếu nữ trong bề ngoài có vẻ là một người đạo đức bình thường, nhưng bên trong lại giấu ẩn, trong nhiều năm trời, một con tim có nhiều tội lỗi. Thế nhưng đó không phải là điều đáng lưu tâm nói đến cho bằng câu chuyện mà chúng tôi muốn ghi lại như một chứng tá sống động về hiệu quả của ba kinh kính mừng Maria. Thật vậy, cô thiếu nữ hằng trung thành đọc ba kinh vào mỗi buổi sáng khi thức dậy và mỗi tối trước khi lên giường ngủ. Đây là ba kinh kính mừng Maria đã mang lại ơn cứu rỗi như lời cô kể lại sau đây. Chính Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria đã giúp con tái sinh trong ơn Thánh Chúa, ban cho con sức mạnh để con đứng lên và làm lại từ đầu. Bởi vì lúc ấy con hoàn toàn tuyệt vọng. Con nghĩ rằng mình đã bị kết án trầm luân đời đời trong hỏa ngục. Thế nhưng Đức Mẹ Maria đổ vào lòng con một niềm vui có thể dập tắt những day dứt không ngừng và xua tan bóng tối tử thần cứ lãng vãng trong đầu óc con. Con xin giải thích thêm, thực ra ban đầu con chỉ hơi hơi tìm kiếm khoái lạc thôi, thế rồi dần dần con lao mình mỗi ngày một hơn vào vòng kiềm tỏa của khoái lạc. Ban đầu thì con còn bị lương tâm cắn rứt thật nhiều rồi dần dần giảm đi theo với thời gian, càng lúc càng ít đi, sau cùng thì con không còn sợ hãi nữa mà lao mình vào những đam mê khoái lạc. Khi còn trẻ người ta rất dễ rơi vào vòng ảo tưởng. Chính vì lý do này, cùng với kinh nghiệm đau thương của bản thân, con muốn gào to cho các bạn trẻ biết, đặc biệt là với các thiếu nữ rằng, hãy tỉnh thức, hãy cẩn trọng để không bị rơi ngay vào cám dỗ thứ nhất. Chỉ cần rơi vào một lần, sau đó rất khó thoát ra khỏi những cơn cám dỗ tiếp theo, bởi vì con tim đã bị nghiêng về những cơn khoái lạc. Bạn hãy canh phòng cẩn mật con tim của bạn, đừng vội trao con tim cho người đầu tiên bạn gặp. Bạn cũng hãy trân trọng bảo tồn nguyên vẹn sự trong trắng của bạn. Nó là viên ngọc quý, là bảo vật đáng giá nhất của cuộc đời bạn. Hỡi các bạn trẻ thân mến, các bạn hãy cương quyết giữ mình cho thanh sạch, đừng dính vết bẩn nhơ. Thật đau thương, thật đáng buồn biết bao khi phải chứng kiến cảnh tàn phá của chính nội tâm mình, chứng kiến cách bất lực. Nhưng điều quan trọng tôi muốn bày tỏ với bạn trong lúc này chính là điều sau đây. Cho dù ngay cả khi bạn bị rơi vào một trong những hoàn cảnh đáng thương ấy, cho dù bạn không còn khả năng để cầu nguyện nữa, thì vẫn còn phương thế cứu vãn, vẫn còn một hình thức cầu nguyện vô cùng đơn sơ giản dị, vẫn còn có một lời kinh dành cho hết mọi người, từ người sang đến kẻ hèn, từ người giàu đến kẻ nghèo, từ người học thức đến kẻ vô học, đó là kinh kính mừng Maria. Đúng ra là có nhiều buổi tối con đọc ba kinh kính mừng Maria cách thờ ơ máy móc, nhưng con lại thật xác tín rằng, cho dầu thế Đức Mẹ Maria vẫn ưu ái tiếp nhận lời con khẩn cầu. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Ngày hôm nay khi viết mấy dòng này, con muốn lớn tiếng dâng lời tri ân Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria, bởi vì chính Đức Mẹ đã ban cho con hồng ân thống hối ăn năn trở về cùng Thiên Chúa. Con được tiến bước trên đường ngay nẻo chính, biết tuân giữ giới răn và kính sợ Thiên Chúa, chính là nhờ ơn lành vô biên của Đức Mẹ Maria. Đọc kinh dâng Giáo hội Việt Nam cho Đức Bà Maria Đồng Trinh. Lạy Rất Thánh Đức Bà là Mẹ Đức Chúa Trời và Mẹ chúng con, nay chúng con sắp mình xin dâng cho Mẹ nhân từ, trót mình chúng con là thân xác, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con, là chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi người trong Giáo hội Việt Nam này. Trước là xin Đức Bà làm Mẹ các thầy cả, cùng các kẻ giúp việc giảng đạo thánh, để mọi đấng bậc được lòng sốt sắng, làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng. Lại xin Đức Bà làm Mẹ các bổn đạo và phù hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều và tấn tới đi đàn nhân đức một ngày một hơn. Sau hết xin Đức Bà làm Mẹ các kẻ còn ở ngoài hội thánh mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa Trời. Chớ chi hết mọi người nhờ máu cực châu báu con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu. mà được tìm đến cùng trái tim cực trọng đấng cứu thế, là cội rễ sự nên lành nên thánh, để sao nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên. Đức Bà phù hộ kẻ có đạo, cầu cho chúng con. Đức Bà thông ơn Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Nữ vương nước Việt Nam ngự trên trời, cầu cho chúng con. Amen.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Kính Chào Nữ Vương. Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn Đường Đức Giê-xu với Lưu Minh Gian, tuần này nói về đề tài Người Dọn Đường.
chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn.
Các bạn thân mến, được làm nhân vật chính là điều mà nhiều người trong chúng ta thích thú. Nhân vật chính trong một công việc, trong một bữa tiệc, trong một cuộc vui hay trong một nhóm hội nào đó. Đi cùng với vai trò nhân vật chính là ánh hào quang lấp lánh và những quyền lợi ưu đãi. Thế nên rất nhiều khi, người ta không ngại làm đủ mọi cách để đánh bóng mình lên, để thu hút sự chú ý của nhiều người khác, để trở thành nhân vật chính. Theo lẽ thường, khó ai chấp nhận vai trò của một người đứng bên lề, cũng khó ai chấp nhận mình chỉ là một kẻ dọn đường hay một người lót đường cho người khác. Gioan Tẩy Giả là người đi ngược lại với lẽ thường ấy. Ngay từ buổi đầu sống đời rao giảng và làm phép rửa bên sông Jordan, ông đã trở nên một người đặc biệt. Toàn dân tuôn đến để nghe lời ông rao giảng. Nhiều người đi theo làm môn đệ của ông. Giữa lúc lấp lánh ánh hào quang như thế, Gioan đưa ra một lời tuyên bố đầy xác tín về vai trò của mình như một kẻ dọn đường. Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi qua dép cho người. Tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước. Còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần. Rõ ràng, nhân vật người mà Gioan loan báo chính là điểm quy chiếu và là lẽ sống cho trọn cuộc đời của ông. Mọi người đến với Gioan để tìm một con đường, tìm một lối đi. Còn Gioan thì rất rõ ràng trong xác định rằng mình không phải là đường, nhưng là người chỉ cho người khác biết đường để mà đi. Ông chỉ là người dọn đường, là người chuẩn bị để đưa người ta bước vào con đường sống. Có thể ví Gioan như người gióng chuông báo hiệu buổi bình minh. Ông lay động người ta thoát ra khỏi cơn ngủ vùi để họ sẵn sàng đón nắng trời và bước vào ngày mới. Sứ mạng của Gioan đẹp như một giọt sương sớm. Qua giọt sương long lanh, người ta dần nhận ra sự hiển lộ của ánh nắng. Rồi khi nắng lên, giọt sương sẽ phải tan biến đi để hướng mọi người về với ánh nắng trời. Cuộc đời và sứ mạng của Gioan Tẩy Giả là một mẫu gương tuyệt đẹp cho những người muốn sống và trở nên một người bạn đường của Đức Giêsu. Người bạn đường của Đức Giêsu là người giới thiệu Đức Giêsu cho người khác, là người làm cho Đức Giêsu lớn lên trong lòng người khác. Người ấy cần có đủ khiêm tốn để làm mờ đi khuôn mặt của mình, nhờ đó khuôn mặt của Thiên Chúa được tỏa sáng trong lòng người khác. Người ấy cần có đủ quảng đại để không chỉ quanh quẩn với việc vung quén cho cuộc đời riêng mình, nhưng sẵn sàng hy sinh từ bỏ chính cả những điều quan trọng nhất của cuộc đời mình để trở nên một người lao tác cho những công trình của Thiên Chúa. Người ấy cần có đủ tình yêu để không chỉ bằng lòng với hạnh phúc riêng mình, nhưng sẵn sàng dấn thân để làm cho nhiều người khác được hạnh phúc trong Thiên Chúa. Người bạn đường Đức Giêsu là người sống trọn vẹn kinh nghiệm của Gioan Tẩy Giả. Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi. Các bạn thân mến, thế giới ngày nay còn cần rất nhiều những Gioan Tẩy Giả để làm người dọn đường cho nước của Thiên Chúa, làm người loan báo và giới thiệu Đức Giêsu cho người khác. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu trải dài xuyên suốt trong lịch sử. Khi tình yêu ấy mang lấy xác phàm để trở nên một con người, Thiên Chúa cần đến sự cộng tác của con người để loan báo cho con người, để được con người đón nhận. Với người trẻ, việc làm một người dọn đường cho Đức Giêsu là cách tốt nhất để chúng ta xây dựng đời mình vững chắc, để sống vui và sống hạnh phúc. Quả thế, nếu cứ muốn khẳng định và lưu lại dấu ấn của mình, chúng ta được gì đâu ngoài một nỗi bất an triền miên và những nỗ lực mệt mỏi để duy trì cái vẻ bóng bẩy bề ngoài cho mình. Nếu chỉ nai lưng phục vụ cho cái tôi ích kỷ của mình, chúng ta được gì đâu ngoài việc giam hãm đời mình để loay hoay trong một thế giới nhỏ hẹp, tù động và ích kỷ. Thế giới bên ngoài chúng ta luôn rộng hơn và luôn có nhiều điều ý nghĩa hơn, đáng để cho chúng ta dấn thân và cống hiến. Chỉ chăm bẩm với những gì nhỏ hẹp, chúng ta cứ tưởng mình lớn. Chỉ chăm bẩm với những gì bên dưới, chúng ta vẫn cứ tưởng mình cao. Một người lớn lên thực sự là một người biết nhận ra tầm vóc nhỏ bé của mình giữa lòng vũ trụ và thế giới này. Cần biết hướng ra ngoài để thấy mình nhỏ bé. Cần biết nhìn lên cao để thấy mình cần những điều cao cả và tốt đẹp. Cần biết hướng về Thiên Chúa để thấy cuộc sống mình có một ý nghĩa đích thực. Cần nuôi dưỡng để Thiên Chúa lớn lên mỗi ngày trong chính tâm hồn mình, để hình ảnh của Thiên Chúa được lớn dần lên qua chính cung cách sống của mình, và để tình yêu của Thiên Chúa được lớn dần lên trong con tim của mình. Đây là chi Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian. Lời tuyên bố của Gioan Tẩy Giả đã trở thành lời tuyên xưng của giáo hội cho đến tận ngày nay. Ước gì lời tuyên xưng ấy âm vang sống động qua cuộc sống mỗi ngày của chúng ta.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Washington, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhiệt liệt cảm ơn các hiệp sĩ Colombo về chứng tá bác ái và sự hỗ trợ của các hiệp sĩ dành cho ngài và các vị lãnh đạo giáo hội thường bị tấn kích bất công. Roma, Ngân Quỹ Phát triển các Dân tộc do Đức Gioan Phaolô II thành lập đã quyết định dành hơn 2.100.000 Mỹ Kim để tài trợ 186 dự án giúp các cộng đoàn thổ dân, người Lai và người gốc Phi Châu tại 20 quốc gia Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe. Mexico, Đức Hồng y Norberto Rivera Carrera, Tổng giám mục giáo phận thành phố Mexico, tố giác sự kiện càng ngày càng có nhiều người trẻ làm việc cho các tổ chức buôn bán ma túy. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m và 19m. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.